Đây Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Thanh Hà, Minh Anh và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng 6, 2011. Thượng nghị sĩ Jim Webb thúc giục chính phủ Mỹ lên án hành động gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông.
Philippines kêu gọi Hoa Kỳ hỗ trợ để kiềm chế Trung Quốc tại Biển Đông.
Trung Quốc xuống giọng tuyên bố không sử dụng vũ lực trong tranh chấp Biển Đông.
Giao tranh giữa quân đội Miến Điện với sắc tộc thiểu số Kachin cạnh biên giới Trung Quốc.
Đại đa số người Nhật muốn từ bỏ dần năng lượng hạt nhân.
Mỹ kêu gọi các nước châu Phi gây sức ép cô lập lãnh đạo Libya.
Quỹ tiền tệ quốc tế giữ lại hai ứng viên tranh chức Tổng Giám đốc IMF.
Mỗi ngày một sự kiện Trung Quốc bị lạm phát nghiêm trọng nhất kể từ 3 năm nay.
Đường dây lừa đảo xuyên Đông Nam Á của người Trung Quốc và Đài Loan bị phá vỡ, thông tín viên Phạm Phan tường thuật từ Phnom Penh.
Kính thưa quý thính giả, vào lúc tình hình Biển Đông căng thẳng, Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb thúc giục chính phủ Hoa Kỳ lên án hành động gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông. Theo AFP, Thượng nghị sĩ Dân Chủ Jim Webb, một người có thế lực và đã từng nhiều lần thăm viếng Việt Nam, cho biết là vào ngày 13 tháng 6 hôm qua đã đệ trình một nghị quyết tố cáo Trung Quốc dùng vũ lực tại Biển Đông và kêu gọi Bắc Kinh phải tìm một giải pháp ôn hòa. Tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, vị nghị sĩ này đã chỉ trích chính phủ Mỹ đã tỏ lập trường thiếu cương quyết trên vấn đề xung khắc tại Biển Đông. Ông nói rằng khi Hoa Kỳ tuyên bố không lấy lập trường trong vấn đề tranh chấp chủ quyền, có nghĩa là đã có lập trường. Dự thảo nghị quyết của ông Jim Webb cùng đồng nhiệm James Inhofe của Đảng Cộng Hòa mang nội dung lên án Trung Quốc dùng vũ lực và khẳng định quân lực Hoa Kỳ sẽ ứng xử một cách kiên quyết và bảo vệ quyền tự do giao thông hàng hải. Thượng nghị sĩ Jim Webb không trực tiếp kêu gọi quân đội Mỹ dùng vũ lực can thiệp vào Biển Đông giúp Việt Nam, nhưng ông tuyên bố rằng Hoa Kỳ cần phải gửi một tín hiệu rõ ràng và cùng hợp tác đa phương tìm một giải pháp. Hôm thứ Sáu tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố quan ngại về tình hình đột nhiên căng thẳng tại Biển Đông, nhưng chính phủ Obama vẫn dè dặt không muốn can thiệp. Thượng nghị sĩ Jim Webb chỉ trích quan điểm này. Ông cho rằng Hoa Kỳ cần phải có lập trường cương quyết, hầu chận trước, không để cho xung khắc leo thang. Thượng nghị sĩ Jim Webb từng là một sĩ quan thủy quân lục chiến và cũng là phóng viên nhiều năm kinh nghiệm tại Á Châu.
Philippines kêu gọi Hoa Kỳ hỗ trợ để kiềm chế Trung Quốc tại Biển Đông. Tổng thống Philippines vào hôm nay tuyên bố là Manila cần được Hoa Kỳ hỗ trợ để kiềm chế những tham vọng của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông. Trả lời báo chí về căng thẳng tại khu vực, ông Benigno Aquino cho biết, đương nhiên Trung Quốc là một cường quốc với dân số cao hơn gấp 10 lần của Philippines. Philippines không muốn để xảy ra xung đột, nhưng có thể là sự hiện diện của đồng minh Hoa Kỳ sẽ bảo đảm được quyền tự do giao thông trên biển cho tất cả mọi người. Và tất cả sẽ phải tôn trọng luật quốc tế, hết lời dẫn. Tổng thống Aquino đã có những lời lẽ cứng rắn như trên sau phát biểu của Đại sứ Hoa Kỳ tại Manila. Cũng sáng nay, Đại sứ Harry Thomas đã tuyên bố là Washington cương quyết hỗ trợ thuộc địa cũ của mình trên vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo, và ông Thomas cũng nhấn mạnh là Hoa Kỳ đứng về phía Philippines, đôi bên sẽ làm việc chung trên rất nhiều các hồ sơ, kể cả trên vấn đề liên quan đến biển Hoa Nam và Trường Sa. Hết lời dẫn, AFP nhắc lại là ngày hôm qua chính quyền Manila đã quyết định đổi tên biển Hoa Nam thành biển Tây Philippines trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa một bên là Trung Quốc và bên kia là Philippines và nhiều nước Đông Nam Á khác như là Đài Loan, Brunei, Malaysia, Việt Nam. Các bên liên quan cùng khẳng định chủ quyền trên quần đảo Trường Sa.
Trung Quốc xuống giọng tuyên bố không sử dụng vũ lực trong tranh chấp Biển Đông, sau một hồi đổ lỗi và đe dọa Việt Nam tạo sự cố gây căng thẳng. Và trước nhiều động thái cứng rắn của Philippines trên vấn đề tranh chấp Biển Đông, dường như Bắc Kinh đã dịu giọng. Theo AFP, hôm nay, trong một cuộc họp báo thường kỳ được hỏi về căng thẳng hiện nay giữa Trung Quốc và Việt Nam xung quanh các vùng biển đang có tranh chấp trên Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định Bắc Kinh sẽ không dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp. Phát ngôn viên Hồng Lỗi tuyên bố, xin trích, chúng tôi, tức Trung Quốc, sẽ không sử dụng và không đe dọa dùng vũ lực. Đồng thời, ông cũng không quên đưa ra những lời lẽ khá sáo mòn rằng hy vọng các bên có liên quan sẽ nỗ lực nhiều hơn vì hòa bình và ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, phát ngôn viên ngoại giao Trung Quốc không đề cập cụ thể đến những căng thẳng đang có với Việt Nam. Gần một tháng trở lại đây, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đột ngột trở nên căng thẳng. Hà Nội tố cáo Bắc Kinh xâm nhập trái phép lãnh hải Việt Nam khi cho tàu dân sự gây rối phá hoại hoạt động của các tàu thuộc tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam đang hoạt động thăm dò trong vùng biển của Việt Nam hôm 25 tháng 6 với tàu Bình Minh 02 và hôm 9 tháng 6 với tàu Viking 2. Hành động này đã gây sự phẫn nộ trong dư luận Việt Nam. Các cuộc biểu tình tự phát của dân chúng phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc đã nổ ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sau hai sự kiện trên. Một động thái của Hà Nội được dư luận quốc tế lưu ý nhiều đó là ngày hôm qua, Hải quân Việt Nam đã có cuộc thao diễn tập bắn đạn thật trên vùng biển cách quần đảo Hoàng Sa 250 km. Cũng trong ngày hôm qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nghị định về quy định công dân được miễn nghĩa vụ quân sự trong thời chiến. Mặc dù không phải là lệnh động viên quân nhân, nhưng theo giới quan sát thì đây là một dấu hiệu đánh tiếng với dư luận rằng Chính phủ Việt Nam đã tính đến tình huống chiến tranh có thể xảy ra. Căng thẳng trên Biển Đông bắt đầu thu hút sự quan tâm của quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn rất ngại việc quốc tế hóa vấn đề Biển Đông và nhất là sự can dự của các cường quốc vào việc giải quyết các tranh chấp.
Xung đột giữa quân đội Miến Điện và sắc tộc thiểu số Kachin sát với biên giới Trung Quốc, phát ngôn viên của tổ chức mang tên là Quân đội Độc lập của sắc tộc Kachin, gọi tắt là KIA vào ngày hôm qua cho biết, thứ năm tuần trước một vụ xung đột đã xảy ra tại khu vực ở miền Bắc Miến Điện, làm ít nhất 7 người thiệt mạng, trong số đó có 3 thành viên của tổ chức nổi dậy này. AFP cho biết là tin trên chưa được kiểm chứng và phía chính quyền Miến Điện hoàn toàn không thông báo về vụ việc nói trên. Vẫn theo nguồn tin kể trên thì phía quân đội Miến Điện đã gây hấn trước tại một vùng đất vốn do lực lượng võ trang KIA kiểm soát, lực lượng của tổ chức mang tên Quân đội Độc lập của sắc tộc Kachin bao gồm khoảng vài ngàn người và vốn được coi là một trong những phong trào nổi dậy có hoạt động mạnh mẽ nhất tại Miến Điện. KIA kiểm soát nhiều vùng đất tại bang Kachin, cho dù là đã ký kết với chính quyền quân sự Miến Điện lệnh ngưng bắn từ năm 1994. Theo tổ chức Campaign of Burma có trụ sở tại Hoa Kỳ, thì xung đột đã xảy ra tại khu vực được coi là chiến lược. Hiện có nhiều tập đoàn của Trung Quốc đang đầu tư vào các chương trình phát triển thủy điện tại khu vực này. Trong khi đó, thì sắc tộc Kachin cương quyết bảo vệ nguồn nước, không cho xây dựng đập thủy điện trên con sông Taping. Đây là nguyên nhân dẫn tới việc hôm 9 tháng 6 vừa qua, hàng trăm lính Miến Điện đã nổ súng bắn vào người Kachin trong nhiều giờ đồng hồ. Đại diện của lực lượng võ trang KIA cho AFP biết là tổ chức này đã ra lệnh cho toàn thể anh em trong hàng ngũ chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành một cuộc chiến toàn diện với chính quyền từ trong nguyên văn. Theo AFP, hiện nay có nhiều sắc tộc thiểu số tại Miến Điện vẫn chưa thực sự hưu chiến với chính quyền trung ương kể từ khi quốc gia Đông Nam Á này giành được độc lập vào năm 1948. Từ đó tới nay đã có nhiều xung đột sắc tộc xảy ra tại Miến Điện và một số vẫn đòi quyền tự trị. Cuối năm ngoái, nhiều chuyên gia lo ngại là chính quyền Noi Pidou có chiều hướng sẽ mạnh tay hơn với các thành phần nổi dậy.
Đại đa số người dân Nhật muốn từ bỏ dần năng lượng hạt nhân. Theo một thăm dò dư luận được công bố ngày hôm nay 14 tháng 6 của nhật báo Asahi Shimbun, gần 3/4 người Nhật tỏ ý muốn đất nước mình dần dần từ bỏ hẳn năng lượng hạt nhân. Kết quả thăm dò dư luận này được đưa ra trong thời điểm mà TEPCO, công ty quản lý khai thác nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, đang chuẩn bị đền bù thiệt hại đợt đầu cho người dân bị ảnh hưởng của vụ nổ lò phản ứng trong trận động đất sóng thần hôm 11 tháng 3. Trong khi đó, con số các công nhân làm việc tại nhà máy khi xảy ra tai nạn nhiễm phóng xạ vẫn tiếp tục tăng mạnh, dù mới chỉ có một số ít được kiểm tra y tế chuyên sâu. Nhật Bản có tổng số 54 lò phản ứng hạt nhân. Trước khi xảy ra tai nạn tại nhà máy điện Fukushima, năng lượng hạt nhân cung cấp 30% lượng điện tiêu thụ tại Nhật. Từ khi xảy ra tai nạn, hàng loạt các hoạt động sản xuất ở Nhật bị đình trệ vì thiếu điện. Sẽ vẫn còn phải mất rất nhiều thời gian nữa để khắc phục hậu quả của thảm họa Fukushima. Hiện tại, TEPCO vẫn còn đang cố gắng ổn định các lò phản ứng. Từ Tokyo, thông tín viên RFI Felix Schack tường trình.
Les Japonais n'ont jamais été aussi nombreux à vouloir renoncer à leurs 54 réacteurs nucléaires.
Chưa bao giờ có nhiều người dân Nhật Bản muốn từ bỏ 54 lò phản ứng hạt nhân như bây giờ. Có lẽ là vì cuộc khủng hoảng Fukushima vẫn còn dai dẳng kéo dài. Theo kênh truyền hình NHK, số công nhân bị nhiễm xạ nặng đã lên tới cả 100 người. Trong số 7.800 người làm việc tại nhà máy điện Fukushima kể từ đầu tai nạn, thì mới chỉ có 1.800 người được kiểm tra y tế kỹ lưỡng. Hiện giờ, chính phủ ép TEPCO, công ty chủ quản nhà máy, từ nay đến cuối tháng phải tiến hành kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng cho tất cả các công nhân làm việc gần lò phản ứng. 8 công nhân được phát hiện thấy trong tuyến giáp có hàm lượng đồng vị phóng xạ iốt rất lớn, cao hơn mức quy định đối với các công nhân làm việc trong nhà máy là 250 milisievert. Xin lưu ý là mức nhiễm 250 milisievert tương đương với lượng phóng xạ tích tụ lại của 400 lần chụp X-quang dạ dày và có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Hoa Kỳ kêu gọi các nước châu Phi gây sức ép cô lập Gaddafi. Hôm qua tại Addis Ababa, Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton kêu gọi các nước châu Phi gây sức ép hơn nữa buộc ông Muammar Gaddafi từ chức. Cụ thể, bà kêu gọi các nước này đóng cửa đại sứ quán của Libya, trục xuất các nhà ngoại giao của ông Gaddafi về nước. Cũng cùng thời điểm đó tại Benghazi, Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle chính thức công nhận chính quyền lâm thời của Libya, CNT. Ông tuyên bố, chúng tôi mong muốn một Libya tự do, hòa bình và dân chủ, không có sự hiện diện của Gaddafi. Đức là nước thứ 13 công nhận Hội đồng chuyển tiếp quốc gia lâm thời của Libya. Trong khi đó, tình hình chiến sự vẫn diễn ra ác liệt. Phe nổi dậy đã bị thiệt hại nặng tại Brega, một toán quân của Gaddafi cầm cờ trắng trá hàng, nhưng sau đó đã nổ súng giết chết 21 chiến binh của phe nổi dậy. Tuy nhiên, hôm nay phe nổi dậy đã chiếm lại được thành phố Kikla, nằm cách Tripoli 150 km về hướng Tây Nam. Kể từ 15 tháng 2 đến nay, theo Liên Hợp Quốc, cuộc chiến tại Libya đã làm ít nhất 15.000 người bị chết. Vẫn trong khu vực Bắc Phi, phiên tòa xét xử vắng mặt Ben Ali bắt đầu từ ngày 20 tháng 6. Theo Reuters, hôm qua, ông Beji Caid Sefsi, tân thủ tướng chính phủ Tunisia, tuyên bố cựu tổng thống Tunisia Ben Ali sẽ bị xét xử vắng mặt kể từ ngày 20 tháng 6. Trước sức mạnh của cuộc cách mạng hoa nhài, vị tổng thống này đã chạy trốn sang Ả Rập Xê Út từ ngày 14 tháng Giêng vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Al Jazeera, tân thủ tướng nói rõ vụ xét xử bắt đầu từ ngày 20 tháng 6, ông ta sẽ bị cả tòa hình sự và dân sự phán xét. Chính phủ lâm thời lên án vị cựu tổng thống với nhiều tội danh, trong đó phải kể đến tội danh chống phá nhà nước, âm mưu giết người và buôn ma túy. Đến nay, giới lãnh đạo Ả Rập Xê Út vẫn chưa trả lời cho đề nghị áp tải ông Ben Ali và vợ về Tunisia. Thế nhưng, nhiều thành viên và người thân cận của gia đình ông đã bị bắt. Xin nhắc lại, Ben Ali đã lãnh đạo Tunisia trong 24 năm qua. Kể từ khi rời khỏi Tunisia, ông không hề xuất hiện lần nào trước công chúng.
Quỹ tiền tệ quốc tế chính thức chọn hai ứng viên trong cuộc chạy đua tranh chức tổng giám đốc. Theo hãng thông tấn Reuters thì tối ngày hôm qua, Quỹ tiền tệ quốc tế đã chính thức công bố giữ lại hai ứng cử viên để tranh chức tổng giám đốc IMF. Hai ứng cử viên đó là bà Christine Lagarde, người Pháp, và ông Agustin Carsten, người Mexico. Ứng cử viên thứ ba là ông Stanley Fischer, người Israel, đã bị loại vì lý do tuổi tác. Ông Stanley Fischer hiện đang là thống đốc Ngân hàng Trung ương Israel. Ông này mới chỉ chính thức ra tranh cử hôm thứ Bảy vừa qua. Nếu hồ sơ tranh cử của ông được giữ lại thì có nghĩa là IMF phải sửa đổi một số các quy định của mình, vì ông Fischer nay đã 67 tuổi, trong khi tuổi giới hạn cho người lần đầu tiên lên lãnh đạo định chế này là 65. Trong một bản báo cáo chính thức, Hội đồng Quản trị của IMF cho biết sẽ có hai ứng cử viên, nhưng không nhắc đến tên thống đốc Ngân hàng Trung ương Israel. Bản báo cáo cũng nhắc lại quyết tâm đưa ra kết quả của cuộc tranh cử từ nay cho đến ngày 30 tháng 6. Thông tín viên Pierre-Yves Duga từ Hoa Kỳ phân tích hồ sơ của từng ứng cử viên.
Les administrateurs du FMI, qui représentent les 187 pays actionnaires de l'institution, n'ont pas voulu faire d'exception pour Stan Fischer.
Hội đồng quản trị Quỹ tiền tệ quốc tế đại diện cho 187 nước thành viên không muốn dành cho Stanley Fischer một ngoại lệ. Tuy ông có rất nhiều kinh nghiệm trong Quỹ tiền tệ quốc tế với tư cách là nhân vật đứng thứ hai của IMF vào những năm 1990 và cũng là một nhà kinh tế lão luyện, nhưng không đủ để IMF thay đổi luật chơi. Định chế tài chính này quy định ứng cử viên phải dưới 65 tuổi. Vì thế, ngày hôm qua, Hội đồng Quản trị đã chính thức phê duyệt cho hai hồ sơ của ông Agustin Carsten, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mexico, và bà Christine Lagarde, Bộ trưởng Kinh tế Pháp. Bà Christine Lagarde được sự ủng hộ của toàn Liên hiệp châu Âu. Hơn nữa, bà đã vận động được sự ủng hộ của khá nhiều nước có nền kinh tế mới trỗi dậy như Ai Cập, Indonesia, các tiểu vương quốc Ả Rập. Giờ bà chỉ cần có sự ủng hộ của Hoa Kỳ, và điều này rất có thể xảy ra. Ông Agustin Carsten, một nhà kinh tế nổi tiếng và cũng đã từng là nhân vật đứng thứ hai của IMF, hôm qua đã thừa nhận cơ hội của mình là rất ít. Các nước có nền kinh tế đang trỗi dậy cho rằng việc châu Âu độc chiếm ghế lãnh đạo IMF là không công bằng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện nay, có lẽ truyền thống này vẫn sẽ được duy trì.
Pierre-Yves Giulia, RFI.
Tại Ý, Thủ tướng Silvio Berlusconi thất bại toàn diện trong cuộc trưng cầu dân Ý. Hôm qua, cử tri Ý đã đồng thanh bác bỏ các đề nghị của chính phủ Berlusconi về các vấn đề năng lượng hạt nhân, nước và quyền miễn tố dành cho bản thân Thủ tướng Silvio Berlusconi. Hai tuần lễ sau thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử thành phố, Thủ tướng Ý lại bị thêm một vố đau trong cuộc trưng cầu dân Ý liên quan đến ba hồ sơ lớn là năng lượng, nước và quyền viễn tố đối với bản thân ông. Đã có từ 94,3 đến 96% cử tri Ý bỏ phiếu chống lại lập trường của chính phủ. Theo giới quan sát thì người dân Ý một lần nữa đã tỏ thái độ bất tín nhiệm với người đã 4 lần ngồi vào chiếc ghế thủ tướng.
Bắc Triều Tiên vừa quyết định mở đường bay trực tiếp nối liền Bình Nhưỡng với Thượng Hải. Kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây, hãng hàng không Air Koryo của Bắc Triều Tiên mỗi một tuần sẽ có hai chuyến bay trực tiếp nối liền Bình Nhưỡng, Thượng Hải. Đến nay, Air Koryo đã có các chuyến bay đến Bắc Kinh và Thẩm Dương. Còn tại khu vực Trung Á, ngày mai tổ chức hợp tác Thượng Hải, bao gồm 4 nước Trung Á thuộc Liên Xô cũ, cộng với Nga và Trung Quốc sẽ khai mạc hội nghị tại Astana, thủ đô Kazakhstan, Afghanistan và tình hình Trung Cận Đông sẽ là trọng tâm của hội nghị lần này. Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc bị lạm phát nghiêm trọng nhất kể từ 3 năm vừa qua.
Chính quyền Trung Quốc khẩn cấp ban hành biện pháp hạ nhiệt kinh tế với hy vọng làm giảm bớt tình trạng vật giá leo thang trong bối cảnh bạo loạn xã hội đang có xu hướng gia tăng. Chính phủ Bắc Kinh công bố tỷ số lạm phát tháng 5 lên đến 5,5%, cùng lúc với một bản nghiên cứu của Quốc vụ viện thẩm định lòng bất mãn của thành phần công nhân, gốc nông dân, đe dọa ổn định chế độ. Theo AFP, chỉ số lạm phát được xem là tín hiệu nhạy cảm chính trị tại Trung Quốc đã lên đến mức cao nhất kể từ 34 tháng qua. Cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc hôm nay thông báo chỉ số giá cả gia tăng trong tháng 5 là 5,5%, tiếp tục tăng thêm so với 5,4% vào tháng trước. Vào tháng 7 năm 2008, lạm phát tại Trung Quốc đã một lần lên đến 6,3%, khiến cho Bắc Kinh phải ban hành nhiều biện pháp kiềm chế vì e ngại tác động bất ổn xã hội, nhưng dường như không đạt được hiệu quả mong muốn. Sản xuất công nghiệp vẫn tăng đến 13%, tính trong 12 tháng qua, với tỷ lệ đầu tư trong cùng thời gian này tăng 25,8%. Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên của cơ quan thống kê Trung Quốc Thịnh Lại Vận thừa nhận, Trung Quốc vẫn phải đương đầu với áp lực lạm phát nghiêm trọng. Một chuyên gia kinh tế của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội kiêm cố vấn chính phủ dự báo giá cả sẽ tăng thêm vào khoảng 6% trong tháng 6. Vài giờ sau khi các chỉ số bi quan này được công bố, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ban hành biện pháp ngăn chặn bớt lượng tiền mặt tung vào thị trường bằng cách bắt buộc các ngân hàng tín dụng phải nộp thêm ngân khoản dự trữ vào ngân hàng trung ương. Chỉ số gia tăng mới là 50 điểm. Theo AFP, hy vọng kiềm chế lạm phát ở tỷ lệ 4% trong năm nay của chính quyền Trung Quốc có thể xem như không đạt được. Thêm vào đó, hạn hán và lũ lụt tàn phá miền Trung và Nam Trung Quốc trong những tuần lễ vừa qua làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu điện và đẩy giá cả, nhất là thực phẩm leo thang. Với giá nhu yếu phẩm tăng nhanh hơn các mặt hàng quá khác đã làm cho đời sống của thành phần dân chúng có mức thu nhập thấp và đồng lương cố định khốn khó hơn. Trong bản báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu của Quốc vụ viện công bố ngay ngày hôm nay 14 tháng 6, các tác giả thẩm định một nguy cơ xã hội đe dọa ổn định của chế độ phát xuất từ một thành phần công nhân trụ cột cho công cuộc phát triển kinh tế hiện nay. Đó là giới nhân công từ nông thôn bỏ làng đi kiếm sống ở các khu công nghiệp. Thành phần này chỉ được trả lương thấp mà còn bị khinh miệt, phân biệt đối xử. Theo thống kê chính thức, khoảng 145 triệu dân quê đã bỏ làng lên tỉnh, gia nhập đội quân lao động nhập cư nói trên. Bản nghiên cứu của Quốc vụ viện khẳng định, nếu đời sống bấp bênh của họ không được cải thiện, thì ổn định chính trị sẽ bị đe dọa. Trong bài Cơn giận của lao động nhập cư tại miền Nam Trung Quốc, hãng thông tấn Reuters thuật lại những cuộc bạo loạn, đốt cơ quan chính quyền đốt xe cảnh sát tại nhiều nơi ở Quảng Đông trong những tuần qua, đứng trước nhiều lớp rào cảnh sát chống bạo động bảo vệ trụ sở chính quyền ở Tân Thành là một rừng người biểu tình, một công nhân gốc Tứ Xuyên công khai bày tỏ phẫn nộ. Ở đây là một nơi vô pháp luật, chính quyền muốn làm gì thì làm. Hồi tháng 3 năm nay, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cảnh báo về tình trạng vật giá leo thang và nạn tham nhũng sẽ có thể làm đảng Cộng sản mất quyền lực.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do Minh Anh biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế với chủ đề Dệt may Việt Nam trước trở ngại mới trên thị trường Mỹ. Thụy My phỏng vấn ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hội Dệt may Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là thông tín viên Phạm Phan tường thuật từ Phnom Penh về vụ đường dây lừa đảo xuyên Đông Nam Á của người Trung Quốc và Đài Loan vừa bị phá vỡ. Một mạng lưới lừa đảo hoạt động tại nhiều quốc gia Đông Nam Á đã bị phá vỡ. Cảnh sát Đài Loan vào tuần trước cho biết là đã có gần 600 người Đài Loan và Trung Quốc thuộc một đường dây tội phạm có tổ chức hoạt động tại nhiều quốc gia Đông Nam Á đã bị bắt giữ. Campuchia là một trong những địa bàn hoạt động của mạng lưới chuyên lừa gạt qua điện thoại và Internet này. Thông tín viên Phạm Phan từ thủ đô Phnom Penh cho biết thêm về hình thức hoạt động của tổ chức tội phạm nói trên, và theo anh thì đây là một thành công lớn trong việc hợp tác chặt chẽ của các giới chức cảnh sát và chống tội phạm giữa các nước Đông Nam Á với Trung Quốc. Thân chào anh Phạm Phan, thưa anh, được biết Campuchia và Indonesia là hai cái địa bàn hoạt động có thể nói là quan trọng nhất của cái đường dây lừa đảo mà hầu hết các thành viên trong nhóm này đều là người Trung Quốc và Đài Loan. Và cảnh sát Campuchia thì tuần qua đã bắt rất nhiều các cái thành viên trong cái mạng lưới này, phải không thưa anh?
Trong ngày thứ Năm, 9 tháng 6 tuần rồi, lực lượng cảnh sát Phnom Penh đã mở một chiến dịch truy bắt các nghi phạm nằm trong đường dây có tổ chức chuyên lừa đảo người qua mạng Internet và điện thoại. Hoạt động này nhắm vào 3 địa điểm nơi những kẻ bị tình nghi trú ngụ. Địa điểm đầu tiên nằm ở phường Tua Svay Prey, 1, quận Tràm Cà Mau, Phnom Penh. Các nghi phạm trú trong một biệt thự sang trọng. Quận Tràm Cà Mau là nơi có nhiều cơ quan nhà nước và khu vực số người Hoa bị bắt giữ, có nhiều nhà mới xây dựng. Ngôi biệt thự nơi cảnh sát đột kích vào bắt nghi phạm có giá cho thuê rẻ nhất phải trên 1.500 Mỹ Kim một tháng. Địa điểm thứ hai là một khách sạn ở tỉnh miền biển Campong Som, cách Phnom Penh khoảng 250 cây số về hướng Tây Nam. Địa điểm thứ ba thuộc tỉnh Svay Rieng, ở gần trạm kiểm soát biên giới Bà Vét Mộc Bài, đường đi qua tỉnh Tây Ninh của Việt Nam. Theo ông Kit Chan Tharik, người phát ngôn lực lượng cảnh sát quốc gia Campuchia, thì tổng số người bị bắt bao gồm 166 người Hoa và một phụ nữ Việt Nam. Về số người Hoa thì cảnh sát phân loại ra gồm có 122 người Đài Loan và 44 người Trung Quốc. Người phát ngôn của tòa đại sứ Trung Quốc tại Phnom Penh xác nhận là chính quyền Trung Quốc đã giúp đỡ cảnh sát Phnom Penh thông tin để mở đợt bắt giữ. Các nhân chứng tại Phnom Penh và Campong Som nói cảnh sát có võ trang đã xông vào nơi số người Hoa sinh sống để bắt gọn, và các nghi phạm bị còng tay mang về trại tạm giam ở Phnom Penh chờ ngày trục xuất về Trung Quốc hay Đài Loan và sẽ được xét xử theo luật pháp của đất nước họ.
Dạ, và ngoài Campuchia thì cái tổ chức tội phạm này còn hoạt động ở nhiều quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, chẳng hạn như Thái Lan, Malaysia hay là Indonesia. Và có thể nói là cũng trong tuần qua thì các cái chi nhánh tại những các quốc gia này đã cũng đã bị bắt.
Trong lúc tại Campuchia diễn ra chiến dịch truy bắt các nghi phạm thì cùng lúc đó tại các quốc gia khác trong vùng Đông Nam Á như là Indonesia, Malaysia, Thái Lan cũng diễn ra hoạt động phá vỡ đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Ở Indonesia, cảnh sát nơi đây bắt được 177 người Hoa, bao gồm cả Đài Loan và Trung Quốc. Tại thủ phủ Kota Kinabalu thuộc bang Sabah ở Malaysia, cảnh sát nước này bắt được 27 người Trung Quốc và 10 người Đài Loan. Được biết, trong chiến dịch tại Malaysia, tên đầu sỏ đường dây tội phạm xuyên biên giới đã bị tóm và đương sự lại là một người Đài Loan. Còn ở Thái Lan, khi cảnh sát nhận được tin báo từ cơ quan cảnh sát Đài Loan, đã đột nhập vào 7 địa điểm tại thủ đô Bangkok và bắt được 3 người Thái cùng một phụ nữ Đài Loan. Theo tờ báo mạng bằng Anh ngữ của Đài Loan là Focus Taiwan, thì trong chiến dịch vây bắt diễn ra đồng loạt hôm thứ Năm trên nhiều quốc gia Đông Nam Á, tổng số nghi phạm bị bắt gồm 598 tên, trong đó có 410 người Đài Loan và 181 người Trung Quốc. Báo mạng Focus Taiwan cho biết văn phòng điều tra hình sự tại Đài Loan có nói đối tượng trong vụ lừa đảo xuyên Đông Nam Á là những người sống tại Trung Quốc và Đài Loan. Vào sáng sớm ngày thứ Bảy, ngày 11 tháng 6, cảnh sát Đài Loan điều động 60 nhân viên đến Macau để giải về Đài Loan 122 tội phạm mang quốc tịch Đài Loan trên một chiếc phi cơ được thuê riêng. Sau khi số người này bị Campuchia trục xuất đến Macau, theo nhận xét của cảnh sát Đài Loan, đây là lần đầu tiên phải sử dụng riêng một phi cơ để chở tội phạm. Điều này nói lên tính nghiêm trọng và quy mô rộng lớn của đường dây lừa đảo. Theo tin của báo mạng Đài Bắc Thời Báo, thì trong chiến dịch truy bắt nghi phạm diễn ra hôm thứ Năm tuần rồi ở vùng Đông Nam Á, cảnh sát Đài Loan đã huy động lực lượng lên đến 800 người. Sau khi Đài Loan và Trung Quốc ký một hiệp định hợp tác chống lừa đảo xuyên qua mạng Internet và điện thoại, thì các hoạt động của bọn tội phạm chuyển qua các nước Đông Nam Á, trong đó có Campuchia.
Dạ thưa anh Phạm Phan, vậy cụ thể hơn thì các cái băng đảng này họ đã hoạt động ra sao ở Campuchia ạ?
Người phát ngôn của cảnh sát Campuchia nói hoạt động điều tra bắt giữ còn đang được tiếp tục do vì một số nghi can đã lọt lưới. Theo tin từ cảnh sát tại những nước có bọn nghi phạm hiện diện cho biết, hoạt động cụ thể của đường dây lừa gạt bao gồm tìm kiếm thông tin các chương mục ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của nạn nhân, sau đó dùng điện thoại và Internet liên hệ với nạn nhân trong tư cách là nhân viên ngân hàng để yêu cầu nạn nhân thay đổi chương mục, phần lớn nằm tại Đài Loan. Chúng khéo léo dùng hệ thống Internet và điện thoại bên ngoài Trung Quốc và Đài Loan, nhưng vẫn làm cho người bị gạt lầm tưởng đang liên lạc với người tại Đài Loan hay Trung Quốc. Cách lừa đảo thứ hai là giả danh các giới chức Đài Loan hay Trung Quốc để gọi điện thoại qua đường truyền Internet để tống tiền các nạn nhân. Kiểu thứ ba là bắt cóc đồng bọn trong tổ chức đang hoạt động tại Đông Nam Á, sau đó liên lạc với người thân của họ ở Trung Quốc hay Đài Loan để đòi tiền chuộc mạng. Cách làm tiền thứ tư là tạo ra một sự vi phạm luật giao thông giả mạo, sau đó yêu cầu nạn nhân đóng tiền phạt. Việc lắp đặt đường dây Internet và điện thoại tại Campuchia tương đối rẻ và dễ dàng, không đòi hỏi nhiều thủ tục khó khăn. Vì thế, đây cũng là một khe hở khiến cho bọn có đầu óc bắt lương lợi dụng để đến đây hoạt động.
Dạ thưa, người ta thường nói con sâu làm giàu nồi canh, vậy thì cái cộng đồng người Hoa ở Campuchia nói chung và tại Phnom Penh nói riêng, họ đã phản ứng ra sao sau cái vụ này thưa anh?
Tương tự như Indonesia, Bangkok, Malaysia. Ở Campuchia, đặc biệt là khu vực thủ đô Phnom Penh, có một cộng đồng người Hoa đông đảo và thành công trên thương trường. Người gốc Hoa tại Phnom Penh hiếu khách và khéo giao tế, nên sẵn lòng giúp đỡ đồng hương họ từ Trung Quốc hay Đài Loan đến xứ Chùa Tháp du lịch hay làm ăn, đầu tư kinh tế. Nhận xét đầu tiên của người Khmer gốc Hoa tại Phnom Penh đối với đồng hương họ là người Hoa tại Đài Loan và Trung Quốc khác nhau xa về cuộc sống. Dân Đài Loan thì giàu có và trong bề ngoài lịch sự bảnh bao hơn, do vì sống trong một chế độ chính trị tự do, nên kinh tế phát triển mạnh, đời sống người dân sung túc, thoải mái. Còn người Trung Quốc tất nhiên nghèo túng, đói khổ hơn, do vì phải bị sống trong một thể chế độc tài cộng sản, không có quyền tự do. Tuy có sẵn lòng giúp người Hoa ở lục địa và Đài Loan khi họ mới đặt chân đến Phnom Penh, như giới thiệu về cuộc sống tại Campuchia, tìm chỗ mướn nhà, nói về giá cả sinh hoạt vân vân, nhưng còn chuyện làm ăn của người Đài Loan hay Trung Quốc thì người Khmer gốc Hoa hay người Campuchia không tìm hiểu đến, vì đó là phần hành của giới chức an ninh. Bởi vì thế khi xảy ra vụ bắt giữ 166 người Hoa, trong đó có 122 người Đài Loan và 44 người Trung Quốc, khiến cư dân ở Phnom Penh dè dặt hơn đối với chuyện nhập cư, du lịch, đầu tư kinh tế của hai phần người Hoa nói trên.
Xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Xin kính kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Thượng nghị sĩ Jim Webb thúc giục chính phủ Mỹ lên án hành động gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông.
Philippines kêu gọi Hoa Kỳ hỗ trợ để kiềm chế Trung Quốc tại Biển Đông.
Trung Quốc xuống giọng tuyên bố không sử dụng vũ lực trong tranh chấp Biển Đông.
Giao tranh giữa quân đội Miến Điện với sắc tộc thiểu số Kachin cạnh biên giới Trung Quốc.
Đại đa số người Nhật muốn từ bỏ dần năng lượng hạt nhân.
Mỹ kêu gọi các nước châu Phi gây sức ép cô lập lãnh đạo Libya.
Quỹ tiền tệ quốc tế giữ lại hai ứng viên tranh chức tổng giám đốc IMF.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bị lạm phát nghiêm trọng nhất kể từ 3 năm nay.
Đường dây lừa đảo xuyên Đông Nam Á của người Trung Quốc và Đài Loan bị phá vỡ. Thông tín viên Phạm Phan tường thuật từ Phnom Penh. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Hầu hết trên trang nhất các báo Pháp hôm nay đều quan tâm đến thất bại thảm hại của Thủ tướng Ý Berlusconi qua kết quả trưng cầu dân Ý hôm Chủ nhật vừa qua. Lezico chạy tựa, Berlusconi cái tát, hay như trên trang nhất của Nhật báo Công giáo La Croix. Cảnh báo mới dành cho Berlusconi cho thấy đại đa số dân chúng đã mất niềm tin vào nhà lãnh đạo nhiều tai tiếng này. Nhật báo La Croix cũng quan tâm đến tình hình chính trị tại Bỉ với hàng tựa, nước Bỉ, một sự chia rẽ có thể còn kéo dài. Bài báo cho biết từ một năm nay, vương quốc này rơi vào tình trạng vô chính phủ. Còn nhật báo Le Monde thì quan tâm đến tình hình tại Syria, làn sóng sốc Syria, ngõ cụt ngoại giao và khủng hoảng nhân loại. Thế giới tiếp tục lên án các vụ trấn áp tại Syria, nhưng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vẫn trong tình trạng bế tắc.
Tình hình căng thẳng tại Biển Đông là một đề tài được Nhật báo Le Monde và Le Figaro cùng quan tâm đến ngày hôm nay. Căng thẳng dữ dội về Biển Đông giữa Bắc Kinh và Hà Nội là bài viết trên báo Le Monde. Trong khi đó, Le Figaro dành hẳn một trang phân tích tình hình căng thẳng tại khu vực này.
Một tấm hình phô trương chiếc tàu ngầm mang cờ Trung Quốc, một hình bản đồ chiếm gần 1/3 trang báo, vẽ lại khu vực tranh chấp theo hình lưỡi bò, ôm trọn gần hết Biển Đông mà Trung Quốc cho là thuộc quyền lãnh hải của họ. Le Figaro cho thấy mức độ căng thẳng đang diễn ra tại khu vực này. Theo Le Figaro, căng thẳng về Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam vốn tồn tại từ lâu, nhưng chưa bao giờ căng thẳng lại dữ dội như lần này. Việt Nam lên án mạnh mẽ Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh thổ của mình sau một loạt các vụ tàu hải giám và tàu ngư chính Trung Quốc cắt dây cáp của hai tàu thăm dò dầu khí Việt Nam đang hoạt động ngay trên vùng đặc quyền kinh tế của mình. Le Figaro giải thích, trước sự leo thang trong hành động gây hấn của Trung Quốc, Việt Nam buộc phải quốc tế hóa vấn đề tranh chấp Biển Đông. Điều này đã làm cho chính quyền Bắc Kinh nổi giận. Việt Nam đã chứng tỏ rằng sự tham gia của quốc tế là nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Nói một cách cụ thể, Việt Nam muốn có sự hiện diện của Mỹ. Tuy nhiên, trước mắt, Mỹ vẫn muốn giữ thế trung lập. Mỹ chỉ tuyên bố lo ngại cho tình hình tại khu vực và kêu gọi các giải pháp ôn hòa. Mỹ còn đề nghị Trung Quốc và các nước thuộc khối ASEAN phải tìm cách giải quyết tranh chấp qua đối thoại đa phương. Điều mà Trung Quốc không hề muốn chút nào, vì Trung Quốc chỉ muốn thảo luận song phương với từng thành viên trong khu vực. Theo Le Figaro, tranh chấp với Việt Nam là dữ dội nhất. Có thể nói, với 1,7 triệu km vuông, Biển Đông chứa đựng nguồn tài nguyên rất dồi dào, phong phú. Vì vậy, trước tham vọng của Trung Quốc, Biển Đông như dậy sóng. Vừa qua, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng đã mạnh mẽ khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đài Loan cũng không chậm trễ khi vội vã tuyên bố sẽ cho triển khai các chiến hạm mang tên lửa trên vùng biển Hoa Nam và xe tăng trên vài hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Còn tại Manila, chính quyền Philippines cũng lập tức có những phản ứng khi cho đặt tên mới lại vùng lãnh hải của mình là biển Tây Philippines. Trước mắt, chính quyền Bắc Kinh theo đuổi chiến lược vừa đấm vừa xoa. Trong sách trắng về quốc phòng của Trung Quốc công bố cuối tháng 3 rồi, Trung Quốc cam kết sẽ nghiên cứu kỹ, hòng thuyết phục lòng tin cậy những người hàng xóm của mình. nhưng Le Figaro nhận định rằng lời cam kết này khó có thể thực hiện khi mà trong thâm tâm của Trung Quốc, Biển Đông vẫn là ao nhà của ta.
Liên quan đến vấn đề môi trường, Le Monde quan tâm đến một công việc nguy hiểm gây ô nhiễm môi trường và có hại cho sức khỏe con người tại Trung Quốc. Bài viết tại thị trấn Thái Châu, nghề tái chế những rác thải điện tử gây ô nhiễm, cho biết 60.000 người dân ở đây đã chọn nghề xử lý rác thải điện tử để kiếm sống, một công việc quá ô nhiễm.
Máy vi tính cũ, màn hình TV, đồ điện gia dụng cũ, đến từ nhiều thành phố tại Trung Quốc, thậm chí từ nhiều nước trên thế giới được chất thành núi. Tiếp đến, chúng được tháo rời ra và sàng lọc ngay trên nền đất, giữa các loại pin của các bàn phím, các thẻ nhớ và các loại linh kiện rời trong các loại thiết bị điện tử. Tại thị trấn Thái Châu này, có tổng cộng khoảng 148 doanh nghiệp làm công việc tái chế để nuôi sống 60.000 dân của mình. Đối với họ, đây là một sự thành công về kinh tế. Le Monde cho biết, một kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc công bố hôm 31 tháng 5 rồi trên tạp chí, các bài nghiên cứu về môi trường do Viện Vật lý Luân Đôn phát hành đã minh chứng một mối nguy hiểm mới cho môi trường của công việc tách bóc rác thải điện tử này. Theo họ, công việc này làm phát tán các chất gây ô nhiễm như các loại kim loại nặng, như chì, cadmium, arsenic, v.v., gây ô nhiễm đất, các dòng nước và không khí. Các nhà khoa học cho biết, việc hít phải khí ô nhiễm có thể gây ra những bệnh viêm nhiễm, và ứng suất oxy hóa có thể làm tổn hại ADN và là nguyên nhân gây bệnh ung thư. Thế nhưng, điều đáng quan ngại nhất là các công việc xử lý rác thải điện tử này không hề tuân theo một tiêu chuẩn an toàn nào. Đối với các chủ doanh nghiệp tại đây, lợi tức đã làm mờ con mắt, họ phớt lờ sinh mạng của những người dân và những tác hại của công việc này đến môi trường sống. Theo Le Monde, khó có thể thay đổi được tình hình ở đây do thiếu sự hợp tác từ giới chủ. Mặc dù chính quyền Trung Quốc cố ra sức kiểm soát ngành này, nhưng càng kiểm tra thì họ càng hoạt động kín đáo hơn. Cuối cùng, Le Monde kết luận, thị trấn Thái Châu đang phải trả giá về môi trường và vệ sinh cho sự lựa chọn của mình.
Về tình hình thời sự tại châu Âu, thất bại thảm hại của Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi qua kết quả trưng cầu dân Ý diễn ra hôm Chủ nhật là đề tài được nhiều tờ báo Pháp quan tâm đến ngày hôm nay.
57% cử tri tham gia bỏ phiếu trưng cầu dân Ý là một con số ngoài sự mong đợi. Theo Lezeco, người Ý muốn đưa Berlusconi ra tòa và nói không với hạt nhân là lời tựa của một bài viết trên trang quốc tế. Đây là lần thất bại thứ hai liên tiếp của ông Berlusconi kể từ sau thất bại bầu cử địa phương. Có thể nói, người Ý đã được huy động để chống lại các đạo luật của Berlusconi, như lời nhận định trên báo La Croix. Theo tác giả, thắng lợi này cho thấy bầu không khí chính trị và xã hội tại đây đang thay đổi. Còn với bài viết cú đấm mạnh dành cho Berlusconi, Le Figaro nhận định đây là một thất bại ê chề của Thủ tướng Ý Berlusconi. Trưng cầu dân Ý lần này được tổ chức xoay quanh ba vấn đề chính: tiếp tục năng lượng hạt nhân, tư hữu hóa việc quản lý nước và quyền miễn tố đối với ông Berlusconi. Tuy nhiên, theo Le Figaro, kết quả trưng cầu dân Ý lần này cho thấy cử tri đi bỏ phiếu trước tiên là để chống lại bản thân ông Berlusconi. Các cử tri thuộc cánh tả và cánh trung, nhất là ngay trong lòng nội bộ đại đa số, ngày càng cảm thấy không hài lòng về ông Berlusconi. Cử tri đề nghị hủy bỏ một đạo luật về sự vắng mặt hợp pháp, mà theo đạo luật này, nó cho phép ông Berlusconi có thể vắng mặt trong các phiên xử với lý do đang thực hiện công vụ của một lãnh đạo nhà nước. Thất bại thứ hai chính là việc người dân Ý nói không với năng lượng hạt nhân, thảm họa hạt nhân Fukushima và việc Đức tuyên bố từ bỏ các chương trình hạt nhân của mình đã có những tác động tích cực đến ý kiến của cử tri. Cuối cùng, cử tri Ý cũng tuyên bố không với việc tư hữu hóa về quản lý và cung cấp nước. Theo họ, nước là tài sản chung của cộng đồng, do đó nhà nước có trách nhiệm phải tìm nguồn tài chính để hiện đại hóa hệ thống cung cấp nước. Theo họ, việc chính phủ Ý dự định kêu gọi tư nhân tham gia vào việc quản lý và cung cấp nước bằng cách hỗ trợ một phần chi phí đầu tư sẽ kéo theo việc tăng giá nước. Ngay sau đây, Thụy My sẽ đến với quý vị qua mục tạp chí kinh tế với chủ đề Dệt may Việt Nam trước trở ngại mới trên thị trường Mỹ. Thụy My phỏng vấn ông Dịch Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hội Dệt may Thành phố Hồ Chí Minh.
Tạp chí kinh tế.
Vào đầu tháng 6, 52 dân biểu Mỹ thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã lên tiếng cảnh báo nếu mở cửa cho hàng dệt may Việt Nam vào thì có thể gây nguy hại cho các nhà sản xuất Mỹ. Trong một lá thư đề ngày 1 tháng 6 gửi cho đại diện thương mại Hoa Kỳ Ron Kurtz, các dân biểu này bày tỏ mối lo ngại về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, Trans-Pacific Partnership, hiện đang trong vòng đàm phán. Lá thư kêu gọi các nhà thương thảo Mỹ không nên bỏ thuế mà chỉ giảm thuế cho hàng dệt may Việt Nam và đưa ra hàng rào thuế quan khắt khe hơn. Chính quốc gia hiện đang đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương là Úc, Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam. Các nước này đang hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận khung nhân hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 11 tới tại Hawaii. Được biết, nếu đàm phán thành công, thì 95 dòng sản phẩm dệt may Việt Nam hiện đang xuất khẩu vào Mỹ sẽ được hưởng thuế suất 0%. Thị trường Mỹ hiện đang là thị trường chủ yếu của ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam, chiếm đến 55% tổng thị phần, và Việt Nam hiện là nước xuất khẩu dệt may thứ nhì vào thị trường Hoa Kỳ, chỉ sau Trung Quốc mà thôi. Nếu hàng dệt may Việt Nam lại vấp phải những rào cản khi vào thị trường Mỹ theo như đề nghị của nhóm dân biểu trên, liệu sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Hàng Việt Nam liệu có đủ sức gây nguy hại cho công nghiệp dệt may của Mỹ hay không? Trả lời RFI Việt ngữ, ông Dịch Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hội Dệt may Thiêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết ý kiến về vấn đề trên. Dạ, xin chào ông Dịch Thành Kiệt. Thưa ông, điều lo ngại của các dân biểu Hoa Kỳ là có cơ sở hay không ạ?
Trước việc các dân biểu của Hoa Kỳ lo ngại là khi mà hiệp định TPP có hiệu lực, hoặc là khi mà phía Hoa Kỳ cho những chính sách ưu đãi bằng cách là hạ thuế, giảm thuế và thậm chí bỏ thuế đối với sản phẩm dệt may của Việt Nam xuất khẩu của Hoa Kỳ, chúng tôi cho rằng thực sự thì cũng không đáng để mà lo ngại. Chúng ta có thể lý giải được cái việc này như thế này. Thứ nhất, chúng ta thấy rằng việc mà cách đây 10 năm, tức là khoảng năm 2000, khi mà Hoa Kỳ mở cửa cái thị trường dệt may cho Việt Nam, mà Việt Nam có một cái sự phát triển tương đối là mạnh á, lúc đó là rõ ràng là chúng ta đang ở một cái xuất phát điểm thấp. Lúc đó thì toàn bộ kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới thì nó chỉ ở cái tầm là khoảng 4-5 tỷ. Nhưng đến bây giờ thì rõ ràng là xuất khẩu của Việt Nam đã ở cái mức cao, và nói một cách nào đấy tức là cái năng lực sản xuất của Việt Nam thì nó cũng đã ở cái mức độ bão hòa. Và cái tăng trưởng của Việt Nam hiện nay chủ yếu là nhờ phát triển ở chiều sâu, nên không phải phát triển kỳ vọng như trước đây nữa. Thì chúng tôi cho rằng cái việc mà e ngại đơn hàng của Việt Nam sẽ có sự tăng trưởng đột biến mà hoàn toàn không có. Cái lý giải kế tiếp là hiện nay với cái sự phát triển của các cái ngành nghề, và đặc biệt là với sự hội nhập của Việt Nam đó, thì cái sức thu hút của ngành may ở Việt Nam đối với lao động Việt Nam thì nó cũng có cái chuyện mực. Và hiện nay là rất nhiều doanh nghiệp ở trong nước là đang bị kêu thiếu lao động. Một cái lượng lao động mỗi một năm thì cũng có hạn, và nó lại chia ra cho nhiều ngành, trong đó kể cả xuất khẩu lao động. Cho nên cái lực lượng lao động tham gia vào trong cái ngành may riêng càng ngày nó càng có sự hạn chế, do đó nó sẽ không có một sự tăng trưởng đột biến. Rồi nhìn về quá khứ một chút, trong năm 2007 và 2008, khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO thì Hoa Kỳ đã thực hiện cái chính sách giám sát trong vòng 2 năm 2007-2008. Thì rõ ràng cái kết quả của 2 năm này nó cũng đã cho thấy là xuất khẩu của Việt Nam trong 2 năm đấy, khi mà Việt Nam được trở thành thành viên của WTO và không có cái chế độ hạn ngạch xuất khẩu Hoa Kỳ thì cũng không có một sự tăng trưởng đột biến cả về số lượng, và cũng không hề có một cái chuyện là vì cái việc mà gia nhập vào WTO mà chúng ta có cái giá cả thấp hơn. Chúng tôi cho rằng là những cái lo ngại đó về phía Việt Nam thì không có những cái cơ sở vững chắc. Bên cạnh đó, nói về phía Hoa Kỳ thì theo cái nghiên cứu chúng tôi, Hoa Kỳ chủ yếu hiện nay vẫn tập trung ở cái thượng nguồn của cái sản xuất sản phẩm dệt may, chủ yếu là trồng bông, kéo sợi, và phần ở đó làm về vải. Nhưng mà chủ yếu theo chúng tôi biết thì lượng bông này cũng được đưa vào các cái nước khác, trong đó đặc biệt là khối Nam Mỹ để sản xuất vải. Chứ còn cái lúc may mặc làm ra công may, tức là phần mà cần nhiều lao động nhất thì ở Hoa Kỳ không nhiều. Đấy, thì đó là những cái luận điểm chúng tôi cho rằng việc lo lắng của một số dân biểu Hoa Kỳ hiện nay không có cơ sở, và do đó nó cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến nền kinh tế Hoa Kỳ nói chung, đặc biệt cũng không ảnh hưởng đến ngành dệt của Hoa Kỳ.
Thưa ông, trước đây Trung Quốc đã tận dụng được nhiều sau khi ký các hiệp định và đặt quan hệ với các nước Trung Mỹ mà có những chế độ ưu đãi để vào Mỹ. Như vậy có phải vì đi sau Trung Quốc mà Việt Nam bị thiệt thòi không ạ?
Cái điều đó là cũng đúng đó. Thật ra thì phía Việt Nam là cái nước được Hoa Kỳ mở cửa sau, cho nên là Việt Nam có những cái thiệt thòi nhất định là vì họ đã đưa những cái kinh nghiệm xấu từ việc quan hệ với Trung Quốc và suy vào cái quan hệ với Việt Nam. Nhưng mà thật ra thì giữa Việt Nam và Trung Quốc nó có sự khác biệt lớn. Thứ nhất là cái ngành dệt may của Trung Quốc như thế nó lớn gấp hơn 10 lần. Chúng tôi không có số liệu chính xác nhưng mà cả phải là gần 15-16 lần ngành công nghiệp xuất khẩu dệt may Việt Nam. Thì do đó cái sự tăng trưởng của Trung Quốc có thể cũng là một cái tốc độ tăng trưởng như nhau. Ví dụ như cũng là 10%, nhưng mà rõ ràng cái lượng thực tế từ Trung Quốc xuất đi nó sẽ lớn rất nhiều so với Việt Nam. Do đó thì không thể suy luận rằng là khi mà mở cửa cho Trung Quốc thì Trung Quốc có xuất khẩu tăng trưởng mạnh và Việt Nam cũng sẽ có cái tăng trưởng tương tự như vậy. Có thể về mặt tỷ lệ thì hai quốc gia có thể là sẽ tranh thủ được, cái đó là cái chuyện đương nhiên, chứ tôi nghĩ là không riêng Việt Nam mà tất cả các nước đều như vậy hết. Nhưng với cái năng lực thấp hơn nhiều lần so với Trung Quốc thì cho dù Việt Nam có tranh thủ được những lợi thế thì chăng nữa thì cái lượng thực tế không phải là con số lớn mà nó có thể tác động và nó đe dọa đến nền kinh tế của Hoa Kỳ nói chung hoặc là của ngành dệt nói riêng.
Tỷ trọng hàng dệt may xuất khẩu vào Mỹ hiện chiếm vị trí như thế nào trong toàn ngành dệt may Việt Nam, và nếu bị áp dụng những biện pháp khắt khe hơn thì liệu sẽ có ảnh hưởng ra sao ạ?
Trong cái thời gian dài, đặc biệt là từ khi Hoa Kỳ mở cửa cái thị trường dệt may đối với Việt Nam á, thì rõ ràng là cái tỷ trọng của xuất khẩu vào Hoa Kỳ trong cái tổng ngành dệt may thì càng ngày càng tăng, và hiện nay nó đang chiếm ở cái mức dao động trên 50% so với cái tổng kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam ra thế giới. Thì điều này nó nói lên cái ý thức là thị trường Hoa Kỳ hiện nay đang là một thị trường chính của Việt Nam. Và như vậy thì rõ ràng Hoa Kỳ nếu giả sử là áp dụng những cái chính sách khắt khe và hạn chế xuất khẩu thì chắc chắn sẽ có cái tác động khá là mạnh đến ngành công nghiệp dệt may của Việt Nam hiện nay. Cái điều đó thấy rất là rõ là trong những năm 2007, 2008 hoặc một số thời gian trước đó, khi mà Hoa Kỳ vẫn còn áp dụng cái chế độ hạn ngạch đối với dệt may Việt Nam á, thì cái xuất khẩu của Việt Nam thì cái tốc độ tăng trưởng không cao. Do đó là chúng tôi nghĩ rằng phía Hoa Kỳ cũng cần nhận định, đặc biệt là các vị dân biểu ở một số những cái bang mà có sản xuất bông và có ngành dệt thì cũng cần thấy rõ cái chỗ này. Một mặt là cái việc tạo ra những cơ chế như hiện nay hoặc là tốt hơn cho ngành dệt may cũng là một cái cách để giúp đỡ một cái nền kinh tế mà còn yếu như là Việt Nam. Và ngược lại, điều đó cũng có nghĩa là nếu mà phía Hoa Kỳ đưa những chính sách khắt khe hơn thì rõ ràng nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển của đất nước, mà đặc biệt là cái ngành mà trong đó cả gần 2 triệu con người đang phải sống nhờ vào nó.
Dạ, có vẻ đây không phải là một tin vui trong bối cảnh năm nay ngành dệt may Việt Nam đang có bước phát triển rất mạnh, phải không ạ?
Đúng vậy, tại vì như chúng ta biết rằng cái việc phát triển của ngành dệt may Việt Nam hiện nay á, thì có hai mặt của một vấn đề. Mặt thứ nhất á, rõ ràng là Việt Nam vẫn còn là một cái nước có khả năng phát triển. Tuy nhiên cái mặt trái của vấn đề là theo chúng tôi vẫn nhận định, tức là ngành dệt may nếu mà so với tất cả các ngành xuất khẩu Việt Nam thì hiện nay là dệt may là đang là cái ngành dẫn đầu. Và nó có cái kim ngạch xuất khẩu gần gấp đôi so với cái ngành kế tiếp đó là ngành da giày. Điều này có nghĩa là Việt Nam vẫn là cái nước đi làm gia công cho nước khác. Và rõ ràng là chúng ta vẫn còn dựa quá nhiều vào những ngành mà trên thế giới nó thường là công nghiệp lao động. Thì chúng tôi nghĩ rằng để hóa giải được vấn đề này thì nó đòi hỏi là phải có rất nhiều cái sự nỗ lực đóng góp, đặc biệt là cái phát triển về chiều sâu, tức là với một cái lượng xuất khẩu nhất định nhưng nâng cái giá trị của cái sản phẩm lên. Để từ đó chúng ta có một sự tăng trưởng về chiều sâu và đem về cho đất nước nhiều cái giá trị gia tăng hơn.
Hình như đây cũng là một vấn đề vẫn được nhắc đến thường xuyên, vì trước đây đa số doanh nghiệp Việt Nam chỉ làm gia công đơn thuần. Tình hình này bây giờ có thay đổi phải không thưa ông?
Thực ra thì nó cũng có những cái thay đổi trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, đối với những người hoạt động trong ngành thì chúng tôi thấy rằng cái sự thay đổi này phải nói là nó diễn ra khá là chậm. Đó là chưa kể thời gian vừa qua với những cái tác động của khủng hoảng kinh tế và tác động của một số những cái tình hình nội tại của nền kinh tế Việt Nam, sự yếu kém của nền kinh tế Việt Nam, ví dụ như lạm phát, rồi các lãi suất cho vay để mà kinh doanh càng ngày càng cao. Thì hiện nay đang lại có một cái hiện tượng xấu, tức là có một số doanh nghiệp người ta lại chấp nhận quay trở lại theo cái phương thức gia công. Vì với cái phương thức này đó thì người ta không có phải bỏ vốn nhiều và như vậy là không phải chịu lãi nhiều. Và khách hàng sẽ cung cấp tất cả các nguyên liệu đầu vào để họ tránh được cái chuyện là giá nguyên liệu tăng và họ cũng tránh được cái việc mà dùng tiền vay ngân hàng để mà nhập nguyên liệu vào sản xuất. Thì đây cũng là một cái điểm, dĩ nhiên là diễn ra cái tạm thời thôi. Nhưng rõ ràng điều này nó cũng ảnh hưởng lớn đến cái quá trình chuyển biến từ việc mình đang làm gia công, khách hàng cấp 100% nguyên liệu chuyển sang dần dần và chúng ta có thể tự lo nguyên liệu được rồi. Những cái đó nó kích thích sản xuất về nguyên liệu trong nước, rõ ràng ảnh hưởng. Thì theo đánh giá của một số chuyên gia, đặc biệt là vừa rồi của vụ xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, thì tỷ lệ nội địa hóa của ngành dệt may thì hiện nay nó đang ở cái tầm là khoảng chừng 35 đến khoảng 40 hoặc là trên 40% một chút. Đó là xét về mặt giá trị, tức là cái phần nguyên liệu mà tự lo ở trong nước, tự sản xuất trong nước. Thì chúng tôi cho rằng cái tốc độ như vậy là nó còn thấp so với mong muốn và so với yêu cầu chúng ta đặt ra trong thời gian vừa qua.
Dạ, còn tình trạng gọi là chuyển tải từ Trung Quốc thì còn không ạ?
Cái điều này thì chúng ta có thể nói một cách mạnh dạn là với những cái kinh nghiệm thực hiện cái chương trình giám sát của Hoa Kỳ trong năm 2007-2008 thì hầu như việc chuyển tải hợp pháp từ các nước, đặc biệt là trong đó Trung Quốc sang Việt Nam để mà xuất khẩu của Hoa Kỳ thì hầu như là không có. Trong số thời gian 2007-2008 thì theo đánh giá của Bộ Công Thương và cũng như một số tổ chức mà người ta đến giám sát thì cái việc này là không xảy ra. Chúng tôi cho rằng đây là cũng một cái điểm sáng trong cái việc mà quản lý hàng tạm nhập tái xuất của Việt Nam.
Thưa ông, còn những dự án như là xây dựng vùng nguyên phụ liệu thì đã đến đâu rồi ạ?
Đây cũng là một cái bài toán mà chúng ta cũng đang đặt ra. Vì thứ nhất, như tôi đã nói lúc nãy, rõ ràng là nếu các doanh nghiệp may trong nước cũng như thúc đẩy cái chuyện tự mua nguyên liệu bán sản phẩm, và đặc biệt là chú trọng nguyên liệu trong nước, thì lúc này nguyên liệu trong nước mới có cơ hội để phát triển. Thì với những khủng hoảng xảy ra từ 2008-2009-2010, thì nó cũng có một phần ảnh hưởng và nó làm cho cái tốc độ nội địa hóa chúng ta phải chậm lại. Thì thứ hai thì chúng ta cũng thấy rằng với cái việc Trung Quốc trở thành thành viên WTO trước đây cũng đã tạo một sự kích thích mạnh để Trung Quốc phát triển, và nước Việt Nam thì là cái nước nằm kế bên Trung Quốc. Đó bây giờ để tự tục được các loại nguyên liệu về tay thì rõ ràng chúng ta phải tìm ra được cho mình những cái lợi thế. Còn nếu chúng ta cũng sản xuất giống như Trung Quốc thì rõ ràng là cái điều kiện của chúng ta sẽ kém hơn họ. Thứ nhất là về cái nguồn gọi là nguyên liệu cơ bản raw material thì chúng ta không mạnh bằng Trung Quốc, thí dụ như về bông sợi thì rõ ràng là chúng ta không có những cái vùng đất, rồi chúng ta không có những diện tích lớn để canh tác những vùng bông lớn như Trung Quốc, thì đây là một cái thiệt thòi về mặt thiên nhiên. Thì điểm thứ hai là cái dung lượng của thị trường nội địa của Việt Nam so với Trung Quốc thì khá là nhỏ, vì vậy cho nên là nhu cầu ở trong nước cũng chưa đủ để mà kích thích có những cái đầu tư thực sự lớn, thực sự đúng nghĩa để thay đổi tình thế. Và do cái dung lượng thị trường nhỏ thì những cái đầu tư cũng là nhỏ, với đầu tư nhỏ thì thường sẽ gắn theo cái chi phí nó cao, và do đó cái giá thành của nguyên liệu của chúng ta cũng khó mà cạnh tranh với các nước, đặc biệt là có Trung Quốc. Hiện nay chúng ta cũng chỉ phát triển được một số những nguyên liệu mà với cái chi phí vận chuyển thì nó sẽ làm cho cái nguyên liệu được trở nên rất là đắt. Ví dụ như là bao bì, chỉ may, một số những cái phụ liệu đáp ứng kịp thời thì nếu mà khi nhập như vậy thì nó tốn thời gian. Rồi vải thì chúng ta đã làm được các loại vải cơ bản, đặc biệt là chúng ta mạnh về cái vải polyester và polyester cotton. Đó thì chúng tôi cho rằng bên cạnh những cái điều kiện khách quan thì cũng còn khá nhiều cái điều kiện chủ quan. Thì vừa rồi chính phủ đã có quy định để thực hiện nghị quyết số 11 của chính phủ, trong đó đặc biệt là đẩy mạnh cái ngành công nghiệp phụ trợ. Và trong đấy thì ngành dệt may và ngành da giày thì được nêu đích danh là những cái ngành sẽ có những chính sách để hỗ trợ. Thì đây là một cái động thái chúng tôi cho rằng cũng khá quyết liệt về mặt vĩ mô của chính phủ để thúc đẩy cái việc ngành sản xuất được nguyên liệu phụ trợ và đồng thời thay thế được cái hàng nhập khẩu. Tuy nhiên động thái này thì nó sẽ có một cái độ, ta gọi là cái độ trễ nhất định. Thì để có những cái tác dụng thực sự của cái chính sách này thì chúng tôi nghĩ rằng lại phải tốn thêm một cái khoảng thời gian nữa. Trước đây thì chúng ta cũng có những chính sách đấy, nhưng lúc mà chúng ta chuẩn bị gia nhập với WTO thì số những chính sách là phải bãi bỏ vì mang cái hình thức một trợ cấp. Rồi bây giờ thì chính phủ đang có những chính sách khác để phù hợp với cơ chế của một cái nước là thành viên của WTO. Thì những chính sách này thì nó phải cần thêm một thời gian nữa thì nó mới có tác dụng.
Nếu mà những đề nghị áp dụng các biện pháp khắt khe hơn trở thành sự thật, thì liệu ngành dệt may Việt Nam sẽ phải đối phó như thế nào?
Điều thứ nhất, các cái chính sách khắt khe hơn, đặc biệt là đối với hai thị trường lớn là ở EU và Hoa Kỳ đó, thì chúng tôi nghĩ cái khả năng xảy ra cái điều này là hơi khó. Khó lý do như thế này là vì Việt Nam cũng là một cái đất nước mà có những chính sách tiến bộ so với các nước thành viên của WTO. Do đó chắc chắn là chỉ trừ những trường hợp có những cái sự cố hoặc những biến cố gì lớn về chính trị thôi. Như hiện nay chúng tôi thấy thì đều là chúng tôi tin tưởng rằng những cái nước lớn như EU và Hoa Kỳ thì sẽ không có những chính sách mà khe hơn đối với dịch này. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không thể loại bỏ cái trường hợp giả định rằng những điều đó có thể xảy ra. Trong trường hợp giả định rằng những điều đó xảy ra thì chắc chắn là chúng tôi nó sẽ là ảnh hưởng. Thì chúng tôi nghĩ rằng không phải là đối với ngành dệt may mà kể cả chính phủ Việt Nam cũng sẽ có những cái động thái tích cực để mà tháo gỡ cái chuyện này. Và nếu nó xảy ra thì cái việc mà tìm cái thị trường thay thế cho hai cái thị trường đó trong giai đoạn hiện nay nó là một cái bài toán rất là khó. Và cũng đã có thời gian trong năm 2008 khi mà thị trường thế giới khủng hoảng chứ không phải là do những chính sách khó khăn. Thì cũng có nhiều doanh nghiệp quay lại thị trường nội địa và cũng có một số doanh nghiệp thành công trong việc vững vững và phát triển trên thị trường nội địa. Tuy nhiên cái dung lượng xuất khẩu của chúng ta, cái dung lượng chúng ta sản xuất ra được hiện nay thì nó lớn khoảng gấp 5-6 lần của thị trường nội địa, thì do đó tất cả thì chúng ta không thể mà quay lại thị trường nội địa. Thì buộc lòng là chúng ta cũng phải có những cái thị trường thay thế tạm thời. Nhưng về cơ bản, dù muốn hay không muốn và bằng bất kỳ cách nào thì những cái chính sách qua lại song phương giữa Việt Nam với hai cái thị trường lớn đó thì chúng ta vẫn phải giữ ở một cái mức độ ổn định hoặc là tốt hơn chứ không thể để nó xấu hơn được.
Dạ, xin chân thành cảm ơn ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hội Dệt may Thiêu Đan, Thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng dành thời giờ trao đổi với RFI Việt ngữ.
RFI, Radio France Internationale.
Quý thính giả có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris, tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.rfi.fr. Bấm vào mục Nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Ngày mai, thứ Tư 15 tháng 6, sau bản tin thời sự như thường lệ, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp đến là tạp chí khoa học, Trọng Thành sẽ giới thiệu với quý vị đề tài Các nghiên cứu khoa học về môi trường sống tại biển Địa Trung Hải. Kỹ thuật viên Nafafon và toàn thể ban biên tập Việt ngữ Đài RFI xin tạm biệt quý vị, xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Và bây giờ, ca sĩ Julien Clerc sẽ đến với quý vị qua bài hát Avant qu'on aille au fond des choses.
J'irai faire la plonge pour toi, la manche pour toi. Chercher fortune à la mine pour toi. Si c'est pas de l'amour, faudra faire avec. Avant qu'on aille au fond des choses, j'irai faire les sales boulots. Si ça te chante, j'irai au bureau. Si c'est pas de l'amour, faudra faire avec. Avant qu'on aille au fond des choses, j'ai tous les mots dans mon dictionnaire. Une seule chose me tape sur les nerfs. Je dis je t'aime à personne sauf à toi. C'est bien la veine, tu ne me comprends pas. Je peux pleurer pour toi, soupirer pour toi, faire pleuvoir des seaux de larmes sur toi. Si pas de l'amour, faudra faire avec, avant qu'on aille au fond des choses.